là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay Chủ nhật, ngày 21 tháng 2. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự là ghi nhận những nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ tại chốt kiểm dịch COVID-19 số 7 để ngăn chặn dịch không xâm nhập vào địa bàn. Tiếp đó là phản ánh về hiệu quả kinh tế của giống bạch đàn lai cho người dân. Phần cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp cho ý kiến về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành chỉ thị số 45, Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch số 200 về lãnh đạo cuộc bầu cử, thành lập Ban chỉ đạo công tác bầu cử, hướng dẫn số 02 về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đến nay, tất cả 9 huyện thị thành phố và 173 xã phường thị trấn đã thành lập được Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử và ban hành kế hoạch về lãnh đạo cuộc bầu cử. Đến nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân các cấp trong tỉnh đã dự kiến cơ cấu thành phần số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân ở cấp mình xin ý kiến cấp ủy cung cấp và có thông báo về dự kiến cơ cấu thành phần số lượng gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cung cấp và đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ nhất. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng đã xây dựng kế hoạch đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cho cuộc bầu cử và được chia làm 3 giai đoạn cho đến lúc kết thúc cuộc bầu cử. Quý vị và các bạn thân mến, thực hiện Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, sáng ngày 18 tháng 2, tất cả các địa phương trong tỉnh đã ra quân trồng rừng. Phấn đấu năm nay toàn tỉnh sẽ trồng 16.000 ha rừng. Dự lễ ra quân trồng cây tại huyện Yên Bình có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Những năm qua, hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ, Yên Bái đều tổ chức tốt các phong trào trồng cây, trồng rừng. Hàng năm trồng mới được 15.000 ha rừng, duy trì tỷ lệ che phủ của rừng đạt 63%, đứng thứ tư toàn quốc về độ che phủ rừng. Hưởng ứng chương trình cả nước chung sức đồng lòng góp sức trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025, đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kêu gọi các cấp các ngành, các địa phương và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Đồng thời nâng cao ý thức và có biện pháp hữu hiệu để bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái phép, tăng cường đầu tư, ứng dụng khoa công nghệ, tạo cơ chế hỗ trợ khuyến khích phát triển kinh tế bền vững. Thưa quý vị và các bạn, cuối tuần qua, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức lễ ra quân sản xuất kinh doanh năm 2021. Tới dự có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2020, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tạo việc làm ổn định cho trên 40.000 lao động, đóng góp cho ngân sách nhà nước gần 1.240 tỷ đồng. Ngoài ra còn tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội, góp phần tích cực vào chương trình giảm nghèo của tỉnh. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, năm 2021, trong bối cảnh được dự báo còn không ít khó khăn, thách thức, đặc biệt là diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, đòi hỏi cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh cùng đoàn kết, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị lãnh đạo các sở ban ngành và Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp và các doanh nghiệp, doanh nhân trong tỉnh cần tập trung đẩy mạnh sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đã đề ra với điều kiện phải thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và của tỉnh về phòng chống dịch COVID-19. Tuyệt đối không được chủ quan lơ là, không để dịch lây lan trên địa bàn và trong doanh nghiệp. Cùng với đó, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các doanh nghiệp cần tiếp tục quan tâm, chăm lo, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần, ổn định việc làm cho công nhân và người lao động. Thưa quý vị và các bạn, cũng trong tuần qua, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Yên Bình, nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Tân Sửu 2021. Dịp Tết Nguyên đán, các cơ quan đơn vị, xã thị trấn của huyện Yên Bình đã trao tặng trên 5.600 xuất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi không nơi nương tựa. Tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết cho nhân dân, đảm bảo an toàn, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Huyện đã gieo cấy được gần 2.000 ha lúa đông xuân. Phấn đấu năm 2021 trồng mới 3.100 ha rừng. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Hạnh Phúc yêu cầu Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Yên Bình tiếp tục đoàn kết, năng động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh ngay từ những ngày đầu năm 2021 để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra. Cuối tuần qua, học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đã trở lại trường học sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu. Để đảm bảo nội dung chương trình học, các nhà trường đã chủ động các biện pháp phòng dịch COVID-19, đồng thời tuân thủ các khuyến cáo của Bộ Y tế để đảm bảo môi trường học tập an toàn cho học sinh.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự trong tuần.
Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chia sẻ những nỗ lực cố gắng cũng như những dự định trong năm mới của các doanh nhân góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển qua phản ánh của phóng viên thời sự. Dù tuổi đã cao, nhưng sau gần 20 năm làm giám đốc nhà máy cơ khí tỉnh Hoàng Liên Sơn, về nghỉ hưu nhưng ông vẫn gắn bó làm bạn với người nông dân từ đó đến nay. Chế tạo ra những chiếc máy chế biến nông sản như máy vò chè đen, chè xanh, máy sấy và chế tạo hình chè, máy sấy rau củ quả, máy sản xuất miến rong, máy chưng cất tinh dầu quế, máy sản xuất tinh bột nghệ. Thời gian gần đây, công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí và xây lắp Hồng Hà của ông còn chế tạo ra nhiều loại máy chế biến nông sản từ quy mô hộ gia đình đến sản xuất công nghiệp, vừa đáp ứng được sản xuất, giá thành lại hạ và cạnh tranh hơn so với thiết bị cùng loại. Điều đặc biệt là những máy móc của ông làm ra luôn đạt giải cao khi tham gia các hội thi sáng tạo kỹ thuật các cấp. Ông Vũ Hữu Lê, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí và xây lắp Hồng Hà, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Những công việc hàng ngày tôi rất đam mê trong việc chế tạo máy. Bây giờ thì tôi phấn đấu hàng ngày cùng với anh em lao động, tôi nhân cái tự nhiên bệnh tật nó giảm đi. Và bản thân chính mình đam mê làm nó cũng quên cái bệnh tật đi, rồi thì nó khắc phục cái bệnh tật nó khỏe lên.
Đến với công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình, nơi làm việc của nữ doanh nhân Bùi Thị Sửu, mới thấy hết sự năng động của nữ giám đốc này. Công việc quản lý khiến chị luôn bận rộn, từ kinh doanh xe máy, vật liệu xây dựng đến trang thiết bị nội thất. Công ty luôn khẳng định về chất lượng sản phẩm và chất lượng phục vụ. Để đáp ứng được công việc kinh doanh, bản thân chị không ngừng học tập để nâng cao trình độ, năng lực quản lý điều hành doanh nghiệp, luôn sát sao trong từng lĩnh vực. Cùng với sự cố gắng của tập thể cán bộ, nhân viên, người lao động, nên hoạt động kinh doanh của công ty những năm qua luôn mang lại hiệu quả tích cực. Dù ở cương vị nào, nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Bùi Thị Sửu cũng đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với những đóng góp của mình, chị đã vinh dự 3 lần liên tiếp nhận danh hiệu nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu, cúp bông hồng vàng. Năm 2020, chị còn vinh dự là đại biểu của tỉnh Yên Bái tham dự đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10. Chị Bùi Thị Sửu, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình, chủ tịch hội nữ doanh nhân tỉnh Yên Bái nói:
được vinh dự cái đại hội yêu nước, đấy cũng là một cái sự ghi nhận của tỉnh, và đấy cũng là một cái sự mà tôi nghĩ là mình cần phải cố gắng hơn nữa trong các hoạt động để xây dựng cái nền kinh tế của tỉnh Yên Bái để cùng phát triển, và cũng là để xây dựng cho một cái cộng đồng của doanh nghiệp Yên Bái gắn kết phát triển và có nhiều đóng góp hơn nữa cho tỉnh Yên Bái nói riêng và đất nước nói chung. Tôi thấy đây là một niềm hạnh phúc và một sự tự hào không những của cá nhân tôi mà có lẽ là của các doanh nghiệp của tỉnh Yên Bái cũng như là các chị em nữ doanh nhân của tỉnh.
Năm 2020, mặc dù chịu tác động của dịch bệnh COVID-19, song chi nhánh Viettel Yên Bái vẫn là một trong những doanh nghiệp có doanh thu lớn với 485 tỷ đồng, giữ vững thị phần số 1 về dịch vụ di động, đóng góp ngân sách nhà nước gần 30 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Viettel Yên Bái còn có nhiều hoạt động an sinh xã hội như xây dựng trường học, trao tặng học bổng, thực hiện chương trình trái tim cho em với kinh phí hàng chục tỷ đồng. Đặc biệt, ngay đầu tháng 1 năm 2021, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel công bố tái định vị thương hiệu nhằm thúc đẩy mạnh mẽ chiến lược chuyển dịch từ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông trở thành nhà cung cấp dịch vụ số. Trung tá Vũ Xuân Hoàn, giám đốc chi nhánh Viettel Yên Bái nói:
thì chúng tôi cũng xác định là doanh nghiệp số 1 về viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn. Thì chúng tôi xác định là cái đơn vị đóng vai trò chủ chốt, nòng cốt để cùng với lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban và các sở ban ngành để thực hiện chuyển dịch thành công chính phủ điện tử cũng như là chuyển dịch số trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Là một doanh nghiệp mới đầu tư vào tỉnh Yên Bái, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất y học cổ truyền và đông dược Thế Gia, chuyên sản xuất các sản phẩm đông dược, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và có các mặt hàng nước uống gắn với nguồn nguyên liệu chính là nông sản của Yên Bái. Bắt đầu xây dựng từ năm 2018, hiện công ty đã hoàn thành cả hai giai đoạn đầu tư của dự án xây dựng nhà máy chế biến quả sơn tra. Tổng mức đầu tư là 120 tỷ đồng tại huyện Văn Chấn. với dây chuyền trang thiết bị hiện đại, hoàn thành ký hợp đồng thu mua từ 1.000 đến 2.000 tấn quả sơn tra cho đồng bào vùng cao, chế biến thành các sản phẩm trà sơn tra hòa tan, nước đóng lon, trà túi lọc và nhiều sản phẩm đông dược cao cấp khác. Với mục tiêu tạo ra những sản phẩm sạch có xuất xứ nguồn gốc tự nhiên, một số sản phẩm của công ty đã đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao, được thị trường trong nước đón nhận và hiện đang sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP WHO để hướng tới xuất khẩu. Ông Nguyễn Quốc Hải, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất y học cổ truyền và đông dược Thế Gia nói:
Công ty thì cũng đang định hướng phát triển theo hướng thuốc đông dược, thực phẩm từ phẩm đồ ăn, đồ uống, phẩm chức năng. Sau khi đảm bảo được về doanh số và có tiếng thì công ty lúc đấy hướng đẩy mạnh để đi làm việc với những các đối tác nước ngoài để xuất khẩu.
Năm 2020 là một năm có nhiều biến động khi cả thế giới phải đối mặt với những thách thức chưa từng có trong lịch sử. Nhưng trong khó khăn, cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân ở Yên Bái lại càng khẳng định được bản lĩnh, đồng hành cùng với tỉnh thực hiện mục tiêu kép trong phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt trong thời gian tới đây, với mục tiêu khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, đặc biệt là dư địa trong lĩnh vực nông lâm sản, du lịch, công nghiệp, chế biến sâu khoáng sản, công nghiệp công nghệ cao, đang được tỉnh quan tâm đầu tư, chú trọng, thì vai trò tiên phong của doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp có ý nghĩa quyết định tới sự thành công của những đột phá này. Ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, nói:
Nghị quyết tỉnh Đảng bộ lần thứ 19 đề ra về phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh cũng như là của các địa phương trên địa bàn của tỉnh thì rất là nhiều các dư địa mới mở ra. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng đang phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng điện và các điều kiện khác để tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp tham gia đầu tư vào các địa bàn mới như là các tuyến đường từ Nghĩa Lộ lên Mù Căng Chải, Nghĩa Lộ lên Trạm Tấu, rồi kết nối giữa các huyện với nhau thì chúng ta cũng đang thực hiện cái hạ tầng rất tốt để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.
Doanh nhân phải biết nuôi dưỡng khát vọng làm giàu chính đáng cho mình và cho quê hương, đất nước, làm giàu bằng trí tuệ, bản lĩnh, kinh nghiệm và tiếp thu những thành tựu của nhân loại để phát triển doanh nghiệp. Từ khát vọng làm giàu sẽ thôi thúc doanh nghiệp, doanh nhân tìm kiếm cơ hội để đầu tư, sản xuất ra nhiều sản phẩm cho xã hội, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu cho ngân sách nhà nước. Hơn thế, với sự đồng hành hỗ trợ của tỉnh, thông qua các chủ trương, chính sách, các cơ chế, giải pháp trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, sẽ hiện thực hóa khát vọng vươn lên của doanh nghiệp Yên Bái trong tương lai không xa.
Thưa quý vị và các bạn, với nhiệm vụ được giao là kiểm soát lượng người đi lại từ các tỉnh Sơn La, Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên vào địa bàn tỉnh Yên Bái, những ngày qua đội ngũ cán bộ chiến sĩ y bác sĩ tại chốt kiểm dịch số 7 tại xã Hồ Bốn, huyện Mù Căng Chải đã cố gắng nỗ lực không kể ngày đêm để kiểm tra, rà soát được tất cả các trường hợp qua lại với các mục tiêu không để dịch xâm nhập vào địa bàn. Phản ánh của phóng viên Ngọc Sơn. Nằm trên địa bàn heo hút, xa khu dân cư, dù mưa hay nắng, ngày cũng như đêm, 20 cán bộ chiến sĩ y bác sĩ tại chốt kiểm dịch số 7 tại xã Hồ Bốn, huyện Mù Căng Chải đã chia làm 3 ca để kiểm soát lượng người vào địa bàn huyện Mù Căng Chải và các huyện thị thành phố khác của tỉnh Yên Bái. Khi qua chốt, mọi người đều phải khai báo về lịch trình di chuyển cũng như tình trạng sức khỏe và khai báo y tế, qua đó kịp thời ngăn chặn nguồn lây lan dịch bệnh COVID-19 vào địa bàn. Tuy điều kiện sinh hoạt còn khó khăn, nhưng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ ở đây luôn hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ, quyết tâm không để dịch xâm nhiễm vào địa bàn. Anh Trần Đăng Chiên, cán bộ thanh tra giao thông chốt kiểm dịch số 7, nói:
Sở Giao thông Vận tải với lãnh đạo của thanh tra phân công lên trên này, anh em được phân công lên trên này đã hết sức cố gắng khắc phục những khó khăn của đời sống, như đời sống cá nhân với lại tất cả các thứ là vẫn hòa đồng với tất cả anh em cùng khắc phục cùng nhau để chống dịch. Hiện tại bây giờ không chỉ là riêng tôi mà còn tất cả các anh em mà sinh hoạt ví dụ như tắm giặt tất cả các thứ là rất khó khăn, anh em vẫn tự khắc phục. Tất cả anh em ở đây vẫn nêu cao tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo của từng ngành giao.
Bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 29 tháng 1 năm 2021 đến nay, cán bộ chiến sĩ y bác sĩ chốt kiểm dịch số 7 luôn kiên trì cắm chốt, ngày đêm kiểm soát, tiếp nhận khai báo y tế hàng chục nghìn lượt người và phương tiện vào địa bàn tỉnh, nhất là những ngày Tết Nguyên đán Tân Sửu, khi mọi người vui xuân đón Tết, quây quần bên người thân, thì lực lượng ứng trực tại đây vẫn túc trực ngày đêm, góp phần đảm bảo an toàn cho nhân dân vui Tết đón xuân. Trước những vất vả khó khăn của đội ngũ cán bộ chiến sĩ y bác sĩ chốt kiểm dịch số 7, lãnh đạo huyện Mù Cang Chải đã đến thăm động viên, người dân các xã cũng đến ủng hộ rau xanh, thực phẩm, chung tay góp công, góp của trong cuộc chiến chống đại dịch nguy hiểm này. Anh Mùa A Sùng, y sĩ trạm y tế xã Hồ 4 chốt kiểm dịch số 7 nói:
Con thì cũng có ủng hộ về một là gạo, hai là về thực phẩm, một số của anh em của xã cũng như của huyện, của vòng vá na kho khu vực của các anh các chị của cấp trên quan tâm giúp đỡ chúng anh em chốt trong công tác phòng chống Covid, về ăn uống cho đội phòng chống Covid tại chốt chung với thằng Giang gần đây. Trong cái thằng khó khăn thì cũng là anh em cũng là con thằng khó khăn, rất là khó khăn, nhưng mà đấy là trách nhiệm của cấp trên giao cho, thì cũng cái trưởng và quyết phó cũng huy động anh em cũng lại gọi là hết sức về công tác phòng chống dịch Covid, không để chung những người mà trên địa bàn của các điểm vùng dịch về trong công tác phòng chống dịch Covid.
Với phương châm chống dịch như chống giặc, 20 cán bộ chiến sĩ, y bác sĩ chốt kiểm dịch số 7 luôn chấp hành tốt các quy định, thời gian làm việc, không quản ngại khó khăn, kiểm soát người và phương tiện qua lại nhằm đảm bảo không để dịch bệnh COVID-19 xâm nhập vào địa bàn. Đại úy Hàng A Dê, cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự, chốt trưởng chốt kiểm dịch số 7 nói:
Để khắc phục những cái khó khăn đó để hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng Nhà nước giao cho. Với cái nhiệm vụ là bọn em sẽ cố gắng để sàng lọc những cái trường hợp là nghi nhiễm hoặc là những Covid để cho Covid không xâm nhập được vào trong địa bàn này, địa bàn của tỉnh Yên Bái. Thứ với cái mong muốn của anh em trong chốt này sẽ mong muốn làm tốt nhiệm vụ cũng để góp sức chung vào cái đẩy lùi Covid và để anh em còn được sớm được về với gia đình.
Khắc phục những khó khăn, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, những cán bộ chiến sĩ, y bác sĩ chốt kiểm dịch số 7 đang thầm lặng thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu với quyết tâm không để dịch bệnh COVID-19 vào địa bàn. Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, là tỉnh có tiềm năng lớn về đất lâm nghiệp để phát triển trồng rừng gỗ lớn. Do vậy, việc trồng rừng sản xuất thâm canh gỗ lớn, mọc nhanh, trong đó có giống bạch đàn mô đang là lựa chọn được nhiều địa phương trong tỉnh sử dụng để phát triển, qua đó đáp ứng được nguyện vọng của những người làm nghề rừng và các cơ sở chế biến gỗ ở địa phương, phản ánh của phóng viên chương trình.
Bạch đàn là một trong những giống cây lâm nghiệp chủ lực trong trồng rừng sản xuất tại tỉnh Yên Bái. Với điều kiện thổ nhưỡng phù hợp, bạch đàn được các hộ dân lựa chọn trồng rừng tập trung ở các huyện như Yên Bình, Lục Yên. Với diện tích 3 hectare đất đồi rừng, gia đình ông Triệu Đức Tâm ở thôn Đồng Bội, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình trồng giống bạch đàn U6 là giống cũ của địa phương, nhưng hiệu quả kinh tế không cao, cây thường xuyên mắc bệnh nên rất khó chăm sóc. Từ năm 2016, gia đình ông được lựa chọn tham gia vào dự án xây dựng và phát triển mô hình áp dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật trồng rừng gỗ lớn mọc nhanh tại tỉnh Yên Bái và được hỗ trợ cây giống bạch đàn mô UP54 và UP99. Sau vài năm trồng và chăm sóc, theo dõi, ông Tâm đã thấy được những hiệu quả mà giống bạch đàn mới này mang lại. Ông Tâm cho biết.
Cái đồi của gia đình tôi này trước là trồng cái giống bạch đàn. Cái giống bạch đàn của ngày xưa thì không biết là loại U6 hay như nào. Thì trồng đến cái đợt trước trồng thì được 4 năm. Thì tôi thấy là cây nó không đồng đều những cái giống cây mới này. Thì tôi đã phá chặt đi và tham gia vào cái dự án này, thì thấy cái cây dự án cái giống mới này thấy chứ hiện tại là thấy so với tốc độ phát triển là nó hơn cái giống cũ trước.
Với những giống bạch đàn mới khi được đưa vào trồng, các hộ dân đều được tham gia các lớp tập huấn cũng như hướng dẫn trực tiếp từ các cán bộ khuyến nông về quy trình trồng, từ khâu lựa chọn giống, xử lý thực bì, làm đất quốc hố, lựa chọn các loại phân bón phù hợp cho việc áp dụng các quy trình chăm sóc tỉa thưa phù hợp để tạo thành rừng gỗ lớn. Ông Phạm Thành Đạt, Phó trưởng phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Yên Bình cho biết.
Về cái sản xuất lâm nghiệp về cây giống thì chúng tôi cũng khuyến cáo đưa những cái giống cây trồng mới. Trước khi đưa cái giống cây trồng mới thì cũng có cái mô hình để khảo nghiệm trước xem đã phù hợp với cái địa bàn, phù hợp với những điều kiện thời tiết của địa bàn huyện. Sau đó thì chúng tôi sẽ đưa những cái giống này và khuyến cáo với người dân là nên dùng những cái giống tốt, kháng có năng suất và có cái kháng với lại sâu bệnh tốt hơn.
Theo tính toán trung bình, mỗi chu kỳ trồng cây bạch đàn mô khoảng 8 năm, năng suất ước đạt 120 đến 130 mét khối gỗ trên hecta, chi phí khoảng 50 triệu đồng một hecta. Khi thu hoạch, doanh thu trung bình đạt khoảng 150 đến 170 triệu đồng một hecta. Hiệu quả kinh tế tăng 20% so với giống cũ và một số giống cây cùng loại như trầu bồ đề. Cho biết thêm về hiệu quả của giống bạch đàn UP99 mới đưa vào sản xuất tại địa phương, ông Bùi Xuân Quý, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bạch Hà, huyện Yên Bình nói.
Với cái thổ nhưỡng ở Bạch Hà thì đồi chủ yếu là đồi núi. Thế hiện nay là chúng tôi rất là trăn trở về giống cây trồng. Thế đây là với cái sự phát triển của cây UP99 này, bước đầu cũng cho thấy là kết quả rất là tốt. Và trong những năm tới thì chúng tôi hy vọng mà Trung tâm Khuyến nông tỉnh, Phòng nông nghiệp huyện và Trạm Khuyến nông huyện cũng tiếp tục có các cái chương trình để hỗ trợ cho nhân dân các xã trong huyện nói chung và xã Bạch Hà tôi nói riêng để bà con nhân dân trong xã tổ chức sản xuất đạt được cái hiệu quả và đồng thời nâng cao đời sống của nhân dân tại địa phương.
Với việc đưa những giống bạch đàn lai mô vào sản xuất đã giúp nhiều bà con nông dân thay đổi nhận thức cũng như tập quán sản xuất, đồng thời tạo cơ hội cho người dân được tiếp cận bổ sung thêm cơ cấu giống mới trong sản xuất lâm nghiệp, giúp bà con nông dân cũng như chính quyền địa phương đưa những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong trồng rừng gỗ lớn và sản xuất tại địa phương, từ đó góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị trồng rừng, đồng thời bảo vệ đất, môi trường sinh thái, tạo vùng nguyên liệu cung cấp cho công nghiệp chế biến.
Phần cuối của chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm, huyện Lục Yên đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân sản xuất các sản phẩm nông sản của địa phương theo hướng nâng cao chất lượng, an toàn. Cùng với đó, liên kết với các hợp tác xã theo chuỗi giá trị để tiêu thụ sản phẩm. Nhờ đó, các sản phẩm ô cốp của Lục Yên không chỉ được mở rộng thị trường tiêu thụ mà còn mang lại nguồn thu đáng kể cho người dân. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Nhận thức được tầm quan trọng của nông sản địa phương trong thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm, anh Phạm Hải Triều, Giám đốc Hợp tác xã Thanh niên Lâm Thượng, huyện Lục Yên cho biết, ngay từ những ngày đầu mới thành lập và đi vào hoạt động, Hợp tác xã đã đầu tư xây dựng khu sản xuất, sơ chế theo mô hình nông nghiệp, công nghệ gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển bền vững theo chuỗi khép kín từ khâu sản xuất đến sơ chế, bảo quản và tiêu thụ nông sản. Đến nay, đơn vị đã xây dựng được khu sản xuất chế biến măng mai, xúc xích nhỏ, thỏ rán, vịt bầu, lạp xưởng thỏ. Tất cả đều được đóng gói, hút chân không, bảo quản tốt. Nhờ vậy, đến thời điểm này, Hợp tác xã Thanh niên Lâm Thượng có hai sản phẩm măng mai và xúc xích thỏ được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận đạt tiêu chuẩn 3 sao. Anh Phạm Hải Triều, Giám đốc Hợp tác xã, chia sẻ.
Ở đây thì Hợp tác xã cũng xác định là mình sẽ phải cố gắng duy trì và phát triển hơn nữa những cái sản phẩm thế mạnh của địa phương. Ngoài hai sản phẩm như là xúc xích thỏ và măng mai thì đơn vị chúng tôi sẽ còn phát triển thêm những cái sản phẩm sơ chế từ thỏ như là thỏ rán, thỏ xào lăn và lạp xưởng thỏ, tất cả đều có những cái gia vị đi kèm để cho tiện dụng cho cái người tiêu dùng. Với nữa là ngoài cái những cái sản phẩm của măng mai thì sẽ phát triển thêm đấy là những cái loại măng mai nấu ngay để nó tiện dụng hơn cho người tiêu dùng và phát triển thêm cái sản phẩm là vịt bầu Lâm Thượng nữa.
Để có được những thành công ban đầu trong việc xây dựng sản phẩm ô cốp, Hợp tác xã Thanh niên Lâm Thượng luôn nhận được sự quan tâm của Ủy ban Nhân dân huyện, các đơn vị chuyên môn, đặc biệt là huyện đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong việc tuyên truyền quảng bá chất lượng các sản phẩm mà hợp tác xã sản xuất, qua đó được thị trường biết đến và tin dùng. Chị Hoàng Thị Zét, Bí thư Đoàn xã Lâm Thượng cho biết.
Đoàn xã cũng đã tổ chức tuyên truyền các chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về kinh tế và đặc biệt là luật hợp tác xã năm 2002 đến đông đảo đoàn viên, thanh niên và nhân dân thợ lồng ghép với các cuộc sinh hoạt chi đoàn, này, sinh hoạt các câu lạc bộ và tuyên truyền rộng rãi trên hệ thống loa truyền thanh của xã và đặc biệt là các sản phẩm đặc trưng của Hợp tác xã Thanh niên Lâm Thượng thì đoàn xã cũng thực hiện các biện pháp tuyên truyền như là tuyên truyền trực tiếp, giới thiệu thông qua các cuộc ví dụ như là gặp gỡ đối với khách du lịch, khách nước ngoài chẳng hạn ạ, thì cũng có giới thiệu hoặc là ở trong các ví dụ như là các đợt du lịch về miền đất ngọc thì cũng có giới thiệu và tuyên truyền thông qua các kênh gián tiếp như là các kênh fanpage của đoàn xã Lâm Thượng nữa.
Những năm gần đây, Hợp tác xã Thái Sơn, xã Tân Lĩnh là một trong những đơn vị tiên phong trong chương trình Mỗi xã một sản phẩm của huyện được thành lập từ năm 2016. Sau hơn 4 năm nỗ lực, Hợp tác xã đã thực hiện chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm lạc, sản phẩm chủ lực của địa phương có chất lượng, đủ điều kiện tiêu thụ trên thị trường. Cùng đó, Hợp tác xã tổ chức liên doanh liên kết và ký kết bao tiêu toàn bộ sản phẩm lạc, vừng đỗ tương cho bà con trong vùng, tiến hành đăng ký chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu sản phẩm dầu lạc Thái Sơn. Nhờ vậy, sản phẩm dầu thực vật do tác xã sản xuất không chỉ tiêu thụ trong huyện, tỉnh mà còn có mặt ở thị trường Hà Nội, Thái Bình và Lào Cai. Ông Đàm Văn Việt, giám đốc hợp tác xã Thái Sơn cho biết.
Sản phẩm của chúng tôi hiện tại đang có mặt ở rất là nhiều nơi, vâng, ở các tỉnh, thành phố lớn ạ. Thời gian tới này thì là chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu, tìm tòi và muốn là đưa thêm một số các cái sản phẩm mới cũng mang đạt thương hiệu OCOP từ những cái sản phẩm phụ của quá trình sản xuất như cái bã lạc, bã đỗ tương. Sau khi đã ép tinh dầu, chúng tôi tiến hành là đang có hướng là sẽ xây dựng thương hiệu, làm thêm một cái sản phẩm nữa là như là lương khô hoặc là bánh khảo. Thời gian tới là chúng tôi sẽ nâng cấp cái sản phẩm từ 3 sao lên thành 4 sao.
Kể từ khi tỉnh triển khai thực hiện đề án chương trình mỗi xã một sản phẩm, huyện Lục Yên đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình OCOP đến các xã thị trấn để thực hiện chương trình sản phẩm phải đáp ứng yêu cầu của thị trường, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng, đảm bảo chất lượng, quy định về an toàn thực phẩm đối với sức khỏe người tiêu dùng. Ngoài ra, sản phẩm phải có tên, bao bì, ghi nhãn, xuất xứ hàng hóa theo quy định, được niêm yết giá. Chính vì thế, đòi hỏi người dân phải chú trọng đến chất lượng sản phẩm, quy trình sản xuất. Từ khi thực hiện đến nay, trên địa bàn huyện Lục Yên có 9 sản phẩm của 3 hợp tác xã đã được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao, bao gồm dầu lạc đỏ Thái Sơn, lạc di vỏ đỏ Thái Sơn, dầu lạc trắng, dầu đỗ tương, dầu vừng Thái Sơn của hợp tác xã Thái Sơn, măng mai Lâm Thượng, xúc xích thỏ của hợp tác xã Thanh Niên Lâm Thượng, cam sành khoai tím của hợp tác xã Cam sành Lục Yên. Từ đó, hiệu quả kinh tế của các sản phẩm được nâng lên rõ rệt, từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung, góp phần nâng cao đời sống cho người dân. Để chương trình đạt hiệu quả, huyện Lục Yên đã xác định tiềm năng, lợi thế các vùng tạo ra sản phẩm hàng hóa, chú trọng nâng cao chất lượng các khâu sản xuất, đảm bảo an toàn đáp ứng đúng bộ tiêu chí sản phẩm OCOP. Từ đó tư vấn, hướng dẫn các hợp tác xã đăng ký làm hồ sơ xây dựng sản phẩm OCOP. Thời gian tới, huyện Lục Yên tiếp tục có cơ chế hỗ trợ kinh phí cũng như tạo mặt bằng cho các tổ chức cá nhân đầu tư xây dựng các mô hình vùng sản xuất các sản phẩm nông nghiệp theo chuỗi khép kín từ sản xuất đến chế biến và tiêu thụ, đồng thời đẩy mạnh quảng bá các sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài tỉnh để nhân dân và du khách được biết tới sản phẩm đặc trưng của địa phương. Ông Trần Quốc Tuấn, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Lục Yên nói:
để có những cái kết quả như vậy thì dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của hội đồng dân, ủy ban nhân huyện cũng đã nỗ lực phấn đấu để tổ chức thực hiện đạt cái kế hoạch đề ra. Thì trong đó thì đã cơ quan thường trực đã xây dựng kế hoạch cụ thể và phối hợp với các cái cơ quan của các cơ quan chuyên môn cũng như các cái chủ thể để hướng dẫn và tổ chức thực hiện đảm bảo kế hoạch đề ra. Với cái kết quả đạt được trong năm 2020 như vậy thì năm 2021 thì chúng tôi cũng đã trên cơ sở cái chỉ tiêu kế hoạch ra thì sẽ xây dựng và tổ chức thực hiện được 4 cái sản phẩm trong năm 2021, thì cũng đã xây dựng cái kế hoạch để tổ chức thực hiện trong năm 2021, có phân kỳ cụ thể để tổ chức thực hiện. Hy vọng rằng là với cái kết quả của năm 2020 thì là tạo cái tiền đề để thực hiện tốt các cái chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2021 và đặc biệt là 4 cái sản phẩm mà OCOP đã đăng ký theo chương trình hành động đề ra.
Những kết quả ban đầu của chương trình OCOP là nền tảng vững chắc để chương trình OCOP trên địa bàn huyện Lục Yên sẽ có bước tiến quan trọng trong thúc đẩy phát triển sản xuất, sản phẩm, dịch vụ theo hướng bền vững, lâu dài ở khắp các xã và trở thành thương hiệu riêng trong tiến trình phát triển kinh tế xã hội vùng đất Ngọc, Lục Yên. Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.